Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Quảng Tiến, người hướng dẫn đạo tràng của rất nhiều đạo tràng ở tại quận Tân Phú cũng như quận Tân Bình, đặc biệt là trưởng ban tổ chức của khóa tu niệm Phật tại chùa Từ Nguyên. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm Nhâm Thìn. Có lẽ là chúng ta cũng rất là lâu rồi, bữa nay mới gặp lại. Lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể quý Phật tử của mình lúc nào nhớ Phật thật là nhiều, niệm Phật nhiều, để sẽ có một hiện tại mình sẽ có được những cái an lạc hạnh phúc, và tương lai mình sẽ được vãng sanh Tây Phương. A Di Đà Phật. Có thể nói là những cái đạo tràng niệm Phật mà được tổ chức nhiều nơi, đó là một cái dấu hiệu mừng cho Phật giáo. Tại vì đạo Phật nó mạnh á, ở cái chỗ đó là tăng ni Phật tử, hay là gọi là tứ chúng đồng tu, thì đó là biểu hiện của đạo Phật nó mạnh. Còn nếu như chỉ đông, chỉ con số cho đông mà thôi đó, chỉ đi làm việc này việc kia mà thiếu cái nội lực tu tập ấy, thì đạo Phật một ngày nào đó đó nó sẽ không còn bền vững nữa. Quý vị nhìn lại trong suốt cuộc đời của Đức Phật chúng ta đó, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni á, hầu như suốt cuộc đời của Ngài đó là hướng dẫn cho hàng đệ tử tu. Và có thể nói Đức Phật cả một cuộc đời á, là hướng dẫn để cho hàng đệ tử tu tập. Quý vị nghĩ như đến địa vị Đức Phật có cần tu nữa không? Có cần tu nữa không ạ? Đâu có còn gì nữa cần tu. Cái áo mình nó dơ đó, thì mình đem mình sạch, mình giặt để mình tẩy cho nó sạch. Bây giờ nó đã trắng hết rồi mà tiếp tục tẩy nữa thì sao? Nó rách luôn cái áo thì sao? Tâm Đức Phật là thuần khiết rồi, nó không cần thiết phải dụng công tu nữa. Nhưng mà tại sao cũng thấy Đức Phật ngồi thiền, rồi thấy Đức Phật cũng đi kinh hành, rồi Đức Phật cũng phải, nói chung là làm tất cả mọi thứ hiện tướng tu tập. Cái đó là Đức Phật làm gương cho chúng sanh, làm gương. Chứ Ngài đâu cần tu để làm gì nữa. Nhưng mà buổi sáng Phật nằm dài, Phật ngủ, Phật không dậy để mà tọa thiền á, thì đệ tử nó bắt chước thì sao? Cho nên đó là hiện tướng để hóa độ hết. Chư Phật Bồ Tát là tất cả là hiện tướng để hóa độ. Tất cả hình tướng là hiện tướng để hóa độ, để cho chúng sanh học theo gương hạnh các ngài mà nỗ lực tu tập. Phật thì thành Phật, tâm thì thuần khiết rồi, lúc nào ngài cũng phải sáng. Hầu như một ngày Đức Phật chỉ nghỉ ngơi độ một tiếng đồng hồ thôi, một ngày một đêm đó. Tức là hết đi khất thực, mục đích khất thực là để gieo duyên, tạo công đức cho chúng sinh. Đó, mục đích là vậy. Rồi sau khi khất thực rồi á, thì lại đi kinh hành, rồi thuyết pháp. Hết thuyết pháp cho người thì thuyết pháp đến cho chư thiên. Chỉ đến gần đầu canh ba Đức Phật chỉ gọi là nằm dưỡng thần một tí xíu thôi, độ một tiếng đồng hồ, rồi ngài lại dậy để tiếp tục ngồi tọa thiền. Đức Phật thì không nhất thiết phải tọa thiền, nhưng phải ngồi. Ngồi như vậy đó, làm gương như vậy đó, mà ngày hôm nay thì sao? Hàng đệ tử nó tu có tinh tấn không? Mình có tu tinh tấn không quý vị? Có không? Ai tự khẳng định là mình tu tinh tấn nói thầy nghe thế nào, đưa tay xem thử. Ai khẳng định mình tu tinh tấn? Cái câu này tu tinh tấn chứ không ai dám nhận. Bản thân thầy thì không dám nhận thầy là tinh tấn. Quý vị biết trong các hàng tổ sư của mình có một vị gọi là Hiếp Tôn Giả. Có nghĩa là cái tên là tôn giả mà hông không bao giờ bén chiếu. Tức là cả một đời vị này chỉ đứng với ngồi, không bao giờ nằm. Mà Ngài cũng chưa tự nhận Ngài là đại tinh tấn. Mình đâu có dám nói mình tinh tấn. Một ngày 24 giờ mình công phu được bao nhiêu giờ? Thôi nói công phu nghe nó khó quá. Bây giờ 24 giờ mình nhớ đến Phật được bao nhiêu giờ ạ? Bao nhiêu giờ? Được 12 giờ không? Có ai nói là con một ngày 12 giờ là con nhớ tới Phật không? Con không nhớ gì khác nữa. Có ai bảo đảm việc đó không? Mà 24 giờ trong một ngày, mà 12 giờ nhớ đến Phật, còn 12 giờ là để ngủ, nghỉ rồi nói, rồi nhớ đến chuyện. Nói chung là rất nhiều việc. Mình là chúng sanh nhiều thứ lắm, kể không hết. Nhưng mà không ngoài cái chuyện là hiện tại, quá khứ và tương lai. Mà nếu 12 giờ nhớ đến Phật, còn 12 giờ ngủ thì gọi là gì? Là si ám. Mà không si ám là gì? Là vọng động chạy theo vọng niệm. Thì như vậy mới có huề vốn thôi. Mà mình còn chưa làm huề vốn nổi mà làm sao gọi tinh tấn. Cái mục đích của mình niệm Phật là để làm gì? Để làm gì? Quý vị niệm Phật để làm gì? Để cầu vãng sanh. Cứ giờ chỉ chăm chú vào cái chỗ hai chữ vãng sanh thôi, ngoài ra không biết gì nữa hết. Nhưng mà để được vãng sanh nó phải như thế nào? Chẳng phải hễ niệm Phật là có vãng sanh đâu. Có phải là ai niệm Phật đều được vãng sanh không ạ? Phải không? À, nếu ai niệm Phật cũng được vãng sanh thì chuyện đó nó dễ dàng quá rồi. Có lẽ chẳng, nếu như ai niệm Phật cũng đều được vãng sanh thì cái khóa tu niệm Phật ở chùa Từ Nguyên sẽ không có ai tham dự hết. Lý do tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại vì ai niệm Phật ở đó vãng sanh thì bây giờ đi chơi. Bây giờ đi chơi, lúc nào sắp chết niệm là vãng sanh. Tại vì niệm Phật vãng sanh nó rất là công khó, nó không có đơn giản. Cho nên mình phải thường tham gia khóa tu để làm gì? Quý vị tham gia một cái khóa tu niệm Phật để làm gì? Đạo tràng của mình ạ, có ai biết là mình đi tham gia khóa tu niệm Phật cái mục đích chính là để làm gì không? Niệm Phật thì ở nhà niệm cũng được. Luyện học hỏi. Luyện học hỏi thì đâu nhất thiết phải vào khóa tu niệm Phật. Nó bình thường đến hàng ngày thường đến gặp thầy học hỏi cũng được. Nhắc nhở hàng ngày đi chùa cũng nhắc nhở. Cho nên là đây là cái một cái mục đích rất là trọng đại mà quý vị quên rồi. Hình như là trong những lần trước của chùa Từ Nguyên chúng tôi có nhắc đến điều này, quý vị quên. Mình đến chùa là tập cắt bỏ bớt trần duyên. Tập cắt bỏ bớt trần duyên. Mình mỗi người quý vị thấy quý vị có bao nhiêu sợi dây ràng buộc? Có bao nhiêu sợi dây ràng buộc ạ? Vô số à. Người nào nói vô số là tỉnh ngộ rồi đó. Nhưng mà đến chùa Từ Nguyên có hồi nào có cắt được hết không? Cắt được hết chưa? Cắt bớt thôi, cắt hết sao nổi. Bản thân quý thầy xuất gia là cắt bỏ những cái trần tục, là những cái sợi dây ràng buộc á. Nhưng mà tu cho giỏi mới cắt bỏ được. Còn tu không khéo nó cũng bị ràng buộc vài sợi dây. Vài sợi, nhưng mà sợi đó nó chắc dữ lắm. Mình có nhiều sợi dây lắm. Mà đi tu có một cái sợi dây nó hay giật giật mình hoài, mình không có tu được. Quý vị biết sợi dây gì không? Không phải dài đâu, dài thì nặng lắm rồi. Một cái sợi dây mà chuyên môn nó làm cho mình động tâm không có tu được, có biết sợi dây gì không? Cái sợi dây cái điện thoại cầm tay. Đang ngồi niệm Phật mà nó đổ chung cái hay sao? Lịch sự nhất là chạy ra ngoài là cũng là một sợi dây. Cho nên chúng tôi nói một ngày mà đến đạo tràng tu á, sao mình bỏ cái điện thoại cầm tay mình xa xa ra, kệ nó. Giờ này cha mình có lăn ra chết thì chạy về cũng chẳng giải quyết được việc gì, kệ đó. Tu xong rồi về rồi phục tan cũng không sao. Đó mà nó ví dụ chúng tôi nói là không phải là nói là cái chuyện mình nói xui xẻo cho nhau, nhưng mà sống chết là cái chuyện có ai tránh khỏi không? Không ai tránh khỏi được hết. Mình ngồi ở đạo tràng hay mình ngồi ở nhà thì cha mẹ mình đến lúc phải ngã ra chết, vẫn phải ngã ra chết, không thoát được. Nhưng mà mình năm hồi con nó réo mẹ, mẹ tiền đi chợ mẹ để ở đâu, mẹ mẹ chìa khóa mẹ để đâu, rồi ba tiền con đóng tiền học cho con ở đâu, là mình thấy là thấy là phiền toái, là đầu óc mình bị bấn loạn lên rồi. Cho nên nếu như đi đến đây mà còn kè kè cái điện thoại cầm tay đi theo mà sát bên mình á, thì trần duyên chưa cắt được bao nhiêu hết á. Cái điện thoại cầm tay là một cái phương tiện rất là hiện đại, nó giúp cho con người tiện nghi nhiều lắm đó quý vị. Nhưng mà khổ nổi coi điều, nó cũng là sợi dây ràng buộc. Nó càng tiện nghi, nó ràng buộc mình càng nhiều. Ngày xưa không có điện thoại cầm tay, đến chùa một cái rồi là sao? Cắt bỏ hết. Đâu ai réo tới mình được đâu. Bây giờ nó réo tới nơi, từ nhà cũng réo. Thậm chí có những người từ dưới quê réo tới trên này, sợi dây nó dài tới mức như vậy. Phiền toái lắm. Một cái sợi dây mà chúng tôi lưu ý đó là điện thoại cầm tay. Cho nên khi đi tu là một, cái nghe pháp là hai, làm ơn. Thứ nhất là tắt chuông, mà an toàn nhất là bỏ túi sách, đừng bỏ trong người. Bỏ trong người nó rung rung hồi nó cũng động tâm mà. Chúng tôi kinh nghiệm hồi đó, thời chúng tôi đi học thầy Quảng Tiến, mà bản thân chúng tôi cũng bị một vài lần tai nạn, mà thầy Quảng Tiến cũng vậy. Lên đến giờ mà thi, mà cái tiết thực tập là phải lên trên bục giảng, mà giảng 30 phút. Mà giảng là không phải giảng cho Phật tử nghe đâu, giảng cho huynh đệ mình nghe, với lại chư vị hòa thượng tôn túc cấp bự nghe không à. Giảng cho Phật tử thì nó dễ rồi, mà lúc đó mình còn tăng sinh mà giảng cho chư vị hòa thượng nghe không. Mà đang giảng nữa chừng cái điện thoại nó rung, không biết Phật tử nó gọi nó báo nhờ cầu siêu rồi sao chẳng biết nữa. Mà nó rung, một khi nó rung là mình sực nhớ đến cái điện thoại là bài mình quên. Mà quên là thế nào là cũng bị mất điểm. Nên chúng tôi kinh nghiệm mà nó đi học là mỗi lần lên là chúng tôi thấy cái điện thoại vào trong cái cặp đi học, để đừng đụng đậy đến người mình nữa, để mình tập trung mình thi cử mình học hành. Cho nên quý vị đến chùa tham dự đạo tràng tu là vừa sửa mà vừa học là gì? Là thu góp những cái kinh nghiệm của chư tôn đức truyền trao, bỏ nó xa xa ra. Điều thứ ba nữa là cắt bớt sợi dây. Về Tây Phương mà nhiều sợi dây nó níu quá có về được không? Vậy được không? À không được, bây giờ tập cắt từ từ đi. Mà quý vị thấy ha, ba cái sợi dây lớn là tham sân si. Sợi dây đó có dễ cắt không? Dễ không ạ? Cái đó khó cắt vô cùng. Để cắt ba sợi dây tham sân si, mình phải tu cái gì? Tu gì? Để cắt tham sân si là phải tu giới, định và tuệ. Giới là trị tham, định là trị sân, tuệ là trị được si, đối trị. Để tu, để được về Tây Phương có cần tu giới định tuệ không quý vị? Cần không?
Cần.
Nói đúng hơn, giới định tuệ là nó để mục đích làm gì? Thanh tịnh tâm mình. Tâm có thanh tịnh mới về Tây Phương được. Cũng giống như một người bây giờ đó, người ta đi đến chùa tự nguyện mà trời mưa trời gió sao, với nó đi ngã xuống ruộng cái đùng người mình lấm lem hết. Cái người đã lấm lem hết, có vào trong ngồi đậu tràng này tu, có quý thầy có cho không? Có cho được không ạ? Làm sao cho, ngồi ở dưới đó nó bốc mùi nó hôi cả đạo tràng, làm sao người bên cạnh người ta tu được. Cái người đó đến đạo tràng tu làm ơn phải chạy về nhà thay bộ đồ tắm rửa sạch sẽ đến đây ngồi tu mới được. Tham dự cái đạo tràng này là cũng, nó cũng phải thanh tịnh ở mức nào đó mới vào đây được. Từ thân đến tâm nó phải sạch sẽ thanh tịnh mới vào cái đạo tràng này được. Nó hội đủ cái điều kiện nó vào được. Về Tây Phương thì thế giới đó nó có thanh tịnh hơn đạo tràng niệm Phật chùa Từ Nguyên không? Thanh tịnh hơn không ạ? Hơn thì dĩ nhiên tâm, thân tâm nó phải thanh tịnh hơn. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với cái đề tài đó là thanh tịnh tự thân. A Di Đà Phật. Lâu nay mình tham dự khóa tu, mình thấy thứ nhất nè, khi ở cuộc sống, mình thường nói là ở cuộc sống, là ở cuộc đời của mình là cái gì? Mình gọi là cái cõi ta bà, mình là cõi hồng trần, có phải không? Trong bài sám hồng trần là cuộc hồng trần xoay vần quá ngán quá, kiếp phù sanh tựa tán mấy hồi, người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không. Trên cuộc hồng trần là gì? Trần là gì quý vị? Trần là bụi, bụi mà nó màu hồng, nó đẹp dữ lắm. Cái cỏ này nó bụi là nó sạch hay nó dơ? Nó dơ, nhưng mà nó đẹp. Nó khổ là vậy, cái cõi này nó nguy hiểm ở chỗ nó dơ, nhưng mà nó phải dơ, nó xấu, nhưng mà nó dơ nó lại đẹp, cho nên mê. Nhưng mà nó cũng chẳng đẹp lắm đâu, nó cười thì có một ngày mà nó khóc tới cả trăm ngày đó. Cái chuyện này bữa hôm trước mà chúng tôi có giảng cái đề tài mà tu là cội phúc, chúng tôi có nói qua cái chỗ này. Cõi này bản chất của nó là cái cõi bụi bặm, đầy những tham dục nhơ uế. Nhưng mà đối với mình nó là dơ. Tại vì sao? Mình giống như mặc cái áo, mình mặc cái áo tràng bình thường đi ra mưa, ban đầu mưa mà nhẹ nhẹ bay bay mới bước ra thì chưa thấy nó ướt, có phải không ạ? Mà đi từ đây về nhà nó có ướt chưa? Ướt mềm luôn. Cho nên có nhiều người Phật tử đó, có những việc ác nho nhỏ, có những lời nói nó hơi khó nghe, những lời nói nó hơi thô thiển, ngẫm nghĩ ôi không sao, cái này nó chẳng hại ai. Nhưng mà năm này tháng kia, mỗi ngày một ít làm sao? Nó làm cho thân lẫn tâm lẫn miệng của mình nó ô uế hết. Bản chất cõi này là cõi bụi trần. Nhưng mà ai làm cho mình bị ô uế quý vị? Ai làm cho tâm mình ô uế à? Ai vậy? Tự mình. Mình hốt sình lên mà mình tưởng đâu cái gì đẹp lắm, mình bôi lên mặt mình giống như những đứa con nít nó chơi. Nó chấm tay xuống dưới đất là nó bỏ vào trong miệng rồi nó quẹt lên mặt, tự nó làm dơ đấy. Mình cũng giống như vậy. Tự mình tập ra thói quen xấu cho mình, tập thói quen xấu cho mình. Thanh tịnh, thanh là trong mà tịnh là sạch. Thanh tịnh là nó vừa trong mà nó vừa sạch nữa, giống như một cái xô nước mà nó có cáo, có bợn, có bụi, có đất nằm trong đó, nó làm cho nước bị đục, nhìn vào trong đó không thấy cái gì hết. Giống như ly nước này bây giờ nó đang có màu